Thế giới qua chuyện kể.
Các con yêu quý, John Guido Buckets vốn được bệnh danh là ông bố kể chuyện của nước Mỹ. Những câu chuyện bố kể cho con nghe của ông nhanh chóng trở thành chuyện đọc trước giờ ngủ cho trẻ em ở mọi nơi. Trong các buổi đọc truyện để tìm hiểu thế giới qua chuyện kể trước đây, các con đã được tìm hiểu 10 chuyến phiêu lưu kỳ thú của các bạn nhỏ rừng cỏ và đồng xanh. Đó là cáo đỏ, thỏ Peter, chuột xạ Jerry, chuột đồng Danny, chuột chuỗi Johnny, sóc lạch tạch, chim nhại, giả ếch và bắc chồn Pussum. Kể từ ngày hôm nay, các con hãy tìm hiểu thế giới xung quanh qua 3 tập truyện Những đứa trẻ của mẹ gió Tây nhé. Tác giả của 3 cuốn sách này vẫn là ông bố kể chuyện của nước Mỹ, Chanton Guido Buckets. Đặng Việt Vân Hà dịch, giọng đọc cô Hằng Nguyễn. Chương 1. Chuột đồng Danny hết đau đáu vì cái đuôi. Chuột đồng Danny ngồi thư trước cửa hang, nhìn về phía lối mòn độc đạo vắt qua đồng cỏ, nơi những đứa con của mẹ gió Tây đang mê mải chơi đùa gần ao hớn hở. Rẻ cùi Sammy đậu trên đỉnh cọc rào, dáng vẻ như đang thư thái sưởi nắng. Thực ra con chim tinh quái đang ủ mưu, bởi đầu óc nó chẳng có phút giây nào nguôi toàn tính. Trước đây nửa giờ, cáo đỏ cũng vội vã chạy ngang qua chỗ này. Chồn hôi Jimmy thì đang mái miết bới tung từng nhành cây hòn sỏi trên đỉnh đồi. Còn chồn đói cồn cào đến mức chẳng thèm để ý xem mình có đang xâm phạm nhà ai không. Nó mặc kệ cả thế giới, tất nhiên trừ loài bọ. Ông mặt trời quả cầu lửa đang chơi trò ú tim giữa các đám mây bông. Khắp không trung ngập tràn tiếng chim hót, đất trời nơi nơi đều náo nức, trừ chuột đồng Danny. Nó đang chán mớ cái đuôi cụt của mình. Thời tiết hôm nay oi bức khiến cho cóc cụ khát khô cổ phải mò ra khỏi hang. Nhắc thấy Danny, còn cóc già lá giả. Danny hả? Vâng, Danny rửng rưng. Khỏe chứ? Cóc cụ hỏi tiếp, chẳng để ý tới thái độ khó chịu của con chuột đồng. Vẻ ngoài của con cóc thật xấu xí, nhưng lòng dạ nó đối nghịch hoàn toàn. Cóc cụ tốt bụng lắm, lúc nào nó cũng muốn giúp đỡ kẻ khác. Này Danny, con cóc già kiên nhẫn, cứ nhìn cậu là ta lại nhớ tới tổ tiên của cậu hàng ngàn năm trước. Cậu chẳng khác gì họ, đuổi cứ cụt thun lún, mãi không mọc lại được.
Nghe thấy đuôi, Danny hoạt bát hẳn lên. Nó tới tấp hỏi cóc cụ.
Sao cơ ạ? À? Sao cụ biết? Hóa ra tổ tiên của cháu cũng bị cụt đuôi à? Ngàn năm rồi á? Có ngắn hơn đuôi của cháu không? Sao lại thế hả?
Cóc cụ mỉm cười bí ẩn, thúng thẳng. Chuyện dài lắm, chắc ta không kể hết cho cậu được. Cậu đến ao hớn hở mà gặp già ếch hỏi xem. Nhớ kiếm 3 con nhặng béo làm quà.
Cóc cụ chưa dứt lời, chuột đồng Danny đã co cẳng chạy khỏi lối mòn độc đạo. Nó vắt chân lên cổ, chỉ kịp ngoái lại kêu toáng lên.
Cảm ơn cụ, cháu phải đi đã.
Danny luôn xấu hổ vì cái đuôi cụt của mình. Họ nhà chuột ai cũng có cái đuôi dài thanh mảnh nhẹ nhàng, nên Danny thèm lắm. Cứ hễ thấy con chuột nào ngoe nguậy đuôi, Danny lại cúm cúp lỉnh đi, nấp sau đám cỏ mọc cao. Mỗi khi nghĩ đến cái đuôi, con chuột đồng vô cùng ấm ức. Lúc nào nó cũng chăn trở muốn biết đuôi của những con chuột đồng khác trông như thế nào. đến mức cứ gặp ai, Danny cũng hỏi dò xem họ có nhìn thấy con chuột đồng nào có đuôi dài hơn nó không.
Chắc là...
Danny vừa phong phong lao đi trên lối mòn vừa nghĩ.
Chắc chắn là giả ếch thông thái, kiểu gì cũng biết bí mật của mình rồi.
Con chuột đồng quyết tâm tìm hiểu, nó tất tả chạy khắp đồng cỏ, tóm bằng được 3 con nhặng béo mầm. Dù đã gom đủ, nó vẫn còn cố bắt thêm một con nữa để nịnh con ếch già, rồi mới chịu chạy tới ao hớn hở. Chạy hụt hơi tới bờ ao, Danny nhìn thấy giả ếch đang ngồi như hóa đá trên phiến lá li li xanh mướt, ngước đôi mắt lồi lên nhìn trời, chăm chăm nhìn quả cầu lửa.
Chào giả ếch. Danny hổn hển, cháu vừa kiếm được mấy con nhặng xanh béo ú đến biếu già này.
Giả ếch kéo căng một bên tai để nghe rõ hơn. Gì cơ? Gì xanh? Gì béo?
Đây ạ.
Danny vừa thở hổn hển vừa đưa cả 4 con nhặng cho giả ếch. Lại có việc nhờ vả phòng? Giả ếch chép miệng hỏi. Con ếch già trải đời thừa biết, chẳng tự nhiên mà chuột đồng lại biếu quà. Danny bắt đầu cất giọng năn nỉ.
Già thật tinh tường. Cụ Cóc nói với cháu, chỉ có già mới biết tại sao tổ tiên của cháu bị cụt đuôi từ hàng ngàn năm trước. Già kể cho cháu nghe đi.
Ộp, ộp. Giả ếch lầm bầm. Cọc cụ lắm chuyện thật.
Chỉ là bầm chú lệ vậy thôi, chứ còn ếch già lập tức chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn trên phiến lá li li quen thuộc.
Xong xuôi, giả ếch hắng giọng, cất tiếng trầm khàn. Ngày xưa, từ thuở ban sơ, tổ tiên của cháu là cụ chuột đồng lịch lãm. Cụ luôn hãnh diện với vẻ ngoài của mình, đặc biệt là cái đuôi dài tuyệt đẹp. Ngày nào cụ cũng mất hàng giờ vuốt râu, chải lông và ngắm nó thật mãn nguyện. Rồi bỗng nhiên, vùng đồng cỏ và rừng xanh xảy ra quá nhiều chuyện rắc rối. Đầu tiên, cụ thỏ phàn nàn rằng mình bị mất trộm. Vốn hàm chơi nên ruộng cải bắp của cụ chỉ toàn là cỏ với cỏ, bắp cải cha thấy đâu, tìm mỏi mắt chắc mới được vài cây còi cọc. Vậy mà những cây bắp cải còi cọc ấy cũng chẳng được tha. Kẻ nào đó đã lấy trộm phân nửa số cải bắp của cụ thỏ. Chuyện mất trộm cải bắp là có thật, nhưng oái oăm, dù cụ thỏ có kể lể minh chứng thế nào đi nữa, thì cũng chẳng ai tin. Bởi như cậu biết rồi đấy, giống thỏ vốn là nổi tiếng hay dựng chuyện mà. Chẳng ai để ý tới chuyện của cụ thỏ. Cho tới một hôm, Sóc vui vẻ lại phát hiện ra được chỗ quả hạnh giấu trong hốc cây đã không cánh mà bay. Sóc Vằn cũng rơi vào tình cảnh bi đát tương tự khi bị mất gần hết chỗ ngô hạt dành dụm cho mùa đông dài. Chồn Vision không may mắn hơn, thường xuyên lại bị mất cá. Đó là quãng thời gian thật kinh khủng ở xóm làng. Tất cả nghi ngờ lẫn nhau, không khí trong vùng nặng nề, ngột ngạt. Hôm ấy, trời tối đen như mực, cụ chuột đồng tản bộ theo lối mòn quanh co dẫn lên đỉnh đồi. Ngang qua kho ngô của Sóc Vằn, cụ chuột gặp chuột nâu, người bà con mà cụ hằng ngưỡng mộ.
Chào chú em! Chuột nâu vạm vỡ vừa đung đưa cái bao trên vai, vừa cất giọng kể cả. Mày giúp anh việc này cái.
Cụ tổ cậu rất nhiệt tình nên sốt sắng nhận lời luôn. Chuột nâu liền nói,
mày vác hộ anh cái bao này xuống hốc cây rẻ đằng kia, anh đang bận không mở mắt được đây.
Vậy là cụ của cậu vác cái bao nặng trịch liêu xiêu lần xuống lối mòn quanh co. Đi được nửa đường, cụ gặp Sóc Vằn.
Chào chuột đồng.
Cụ Sóc Vằn cất tiếng, vác gì mà nom vất vả thế.
Tất nhiên, cụ chuột đồng không biết trong bao đựng cái gì, nhưng vì cụ lúc nào cũng tự cao tự đại, nên không muốn mang tiếng rằng mình đang bị chuột nâu sai khiến, cụ trả lời qua quýt.
À, có chút khoai tây trộn hôi vừa chói mà.
Chẳng ai có thể nghi ngờ cụ chuột đồng là kẻ ăn trộm. Sóc Vằn cũng thế, nên nghe cụ chuột trả lời thế, Sóc Vằn cũng chẳng buồn để tâm. Mọi chuyện không có gì đặc biệt nếu như cái bao không bị bục một lỗ nhỏ và có thứ gì đó rơi ngay xuống cạnh chân Sóc Vằn. Sóc Vằn lập tức nhặt lên và phát hiện ra thứ đó không phải khoai tây mà là quả đấu. Sóc Vằn lẳng lặng nhét nó vào túi.
Tạm biệt.
Cụ chuột đồng không quên xốc lại cái bao trước khi chia tay Sóc Vằn.
Tạm biệt.
Cụ Sóc đáp lại. Khi cụ chuột đồng còn chưa kịp khuất sau lối rẽ, Sóc Vằn đã chạy về tới cái kho của mình. Chỗ quả đấu trong kho đã bị khoáng sạch trơn. Cái kho trống rỗng. Sóc Vằn vội lao tới nhà bà con của mình là Sóc Vui Vẻ, kể rõ ngọn ngành câu chuyện từ lúc gặp chuột đồng cho tới lúc phát hiện ra mình bị mất trộm hạt. Để minh chứng, Sóc Vằn lấy hạt cất trong túi ra đưa cho Sóc Vui Vẻ. Nó đây. Thế là cả hai hớt hải lao tới chỗ chồn hôi để kiểm chứng. Đúng như phỏng đoán, cụ chuột đồng không hề xin khoai tây của chồn hôi. Vậy là tất cả kéo nhau đi gặp cụ thỏ. Sau khi nghe thuật lại chuyện, cụ thỏ tỏ vẻ đăm chiêu. Cả bốn quyết định đi tìm gấu trúc, bà con của vua gấu, kể hết sự tình. Trên đường đi, cả đoàn tình cờ gặp cú súc. Vừa may, họ bèn nhờ con vật thoát ẩn thoát hiện này bay đi đánh thức tất cả cư dân, hô hào họ tới tập trung tại hốc cây rẻ. Khi tất cả đã có mặt đông đủ, cụ chuột đồng vẫn đang nằm ngủ ngon lành ngay cạnh cái bao. Tất nhiên, chuột nâu danh mãnh không ở đấy. Sóc Vằn nhón chân nhẹ nhàng tới chỗ chuột đồng, nhón tay rút sợi dây cột miệng bao. Bao nhiêu quả đấu của Sóc sổ ra bằng hết. Nạn nhân của vụ trộm lập tức đánh thức cụ chuột đồng dậy, áp giải tới gặp mẹ thiên nhiên để vạch mặt tên trộm. Mẹ thiên nhiên kiên nhẫn lắng nghe từng lời cáo buộc và xem xét cái bao tải mà chuột đồng nói đựng khoai tây xin được. Sau đó, bà tra hỏi chuột đồng. Tất nhiên, chuột đồng không nhận, bởi cụ có ăn trộm cái gì đâu. Vậy cái bao này ở đâu ra? Vừa nghe thấy vậy, chuột nâu đang lẩn giữa đám đông dân cư vội lủi mất. Còn chuột chắc mẩm không ai thấy mình, nhưng thực tế nó không thể qua mắt được mẹ thiên nhiên. Cụ tổ của cậu như chết đứng trước án oan tay liếp này. Cụ biết chắc chắn thủ phạm chính là chuột nâu, nhưng đấy lại là người bà con thân thuộc và cũng là kẻ cụ hằng ngưỡng mộ bấy lâu. Cụ không thể lộ ra chuyện động trời này. Cụ chuột đồng chọn cách im lặng. Cả ba lần mẹ thiên nhiên gặng hỏi, chuột đồng vẫn cương quyết không khai. Mẹ thiên nhiên nghiêm giọng:
Này chuột đồng, ta biết ngươi không phải là kẻ trộm quả đấu của Sóc Vằn, thậm chí ngươi còn không hề biết cái bao chứa toàn đồ trộm cắp. Ai cũng nghĩ ngươi là thủ phạm gây ra biết bao rắc rối trên đồng cỏ và rừng xanh thời gian qua. Nhưng ta đã biết đích danh kẻ đó. Đó là kẻ ăn trộm nhanh như chảo chớp, y chang cách nó vừa lủi xuống lối mòn độc đạo kia kìa.
Con thấy nó rồi. Cú rúc rú lên. Chuột nâu.
Đúng, mẹ thiên nhiên khẳng định. Chính là chuột nâu, đó mới chính là kẻ trộm. Và đây là hình phạt dành cho nó. Kể từ giờ trở đi, chuột nâu sẽ phải biến mất trước mặt mọi người. Nó sẽ không được cư trú trong vùng đồng cỏ và rừng xanh nữa. Tất cả sẽ quay lưng lại với nó. Nó chỉ được ở nơi rác rưởi, phải chịu điều tiếng và sống kiếp lang thang. Mẹ thiên nhiên quay sang cụ chuột đồng.
Còn nhà ngươi, chuột đồng, để dạy cho ngươi bài học vì dám bao che, không biết phân biệt phải trái, tiếp tay cho kẻ xấu. Ta sẽ tịch thu cái đuôi đẹp đẽ mà ngươi vốn tự hào. Từ nay, nó chỉ là một cái đuôi ngắn tũn.
Chuột đồng cảm nhận được ngay cái đuôi đẹp đẽ của mình đang ngắn dần đi, cho tới khi chỉ là một cái màu
cụ tổ của cậu bị tổn thương ghê gớm. Dù từng con vật đã tới xin lỗi vì đã chót nghi oan cho cụ. Quá xấu hổ, cụ chuột đồng luôn lẩn thật nhanh vào trong đám cỏ mọc cao để không ai có thể thấy cái đuôi cụt lủn của mình.
Giả Ích nhướng đôi mắt lồi.
Đấy, đấy là lý do chuột đồng bị cụt đuôi và luôn chui lủi trong bụi cỏ sau khi bị tống cổ khỏi đồng cỏ và rừng xanh. Chuột nâu phải chuyển tới sống ở những bãi rác xung quanh nhà dân và nó cũng luôn bị loài người xua đuổi. Cái tên chuột cống cũng gắn luôn với cái loài này từ dạo đó.
Cảm ơn già.
Danny lễ phép, mặt thoáng buồn.
Giờ thì cháu hiểu rồi.
Này, Danny, đó không phải là lỗi của cậu. Những ngọn gió vui nghe thấy câu chuyện Giả Ích vừa kể cùng nhao nhao.
Đuôi ngắn đuôi dài đều đẹp tuốt, bọn tớ vẫn quý mến cậu mà.
Một ngọn gió cất tiếng, cả đám vỡ òa, nổ đùa suốt quãng đường về. Chuột đồng Danny vui hẳn lên và tịnh không buồn bực về cái đuôi ngắn tổn nữa.
Các con ơi, vậy là chuột đồng Danny đã hiểu vì sao mà cái đuôi của mình ngắn rồi. Chắc là từ bây giờ, Danny sẽ không còn băn khoăn gì nữa. Đúng là một chút về hình thức cũng khiến chuột ta tự ti. Nhưng có quan trọng không các con? Những ngọn gió vui đã nói rồi. Quan trọng là Danny rất tốt bụng và ai cũng yêu chú ấy. Chúng mình cũng như thế nhé. Đừng vì cái đuôi ngắn mà ghét Danny. Cảm ơn các con đã theo dõi câu chuyện này. Chúc các con ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại các con.